Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Life After Life của Raymond A. Moody Jr. là tác phẩm phi hư cấu kinh điển về trải nghiệm cận tử. Một thuật ngữ mà tác giả đã góp phần đưa vào đời sống công chúng từ khi sách lần đầu xuất bản năm 1975. Với nền tảng triết học và y khoa, Moody tập hợp các cuộc phỏng vấn với những người từng được hồi sức sau thời điểm họ hoặc người xung quanh tin rằng cái chết đã cận kề. Mục đích của sách không phải là dựng nên một giáo lý hoàn chỉnh về thế giới bên kia, mà là nhận diện các nét tương đồng trong lời kể chủ quan của nhiều người. Từ đó, ông xây dựng một bức tranh tổng hợp về những gì có thể xảy ra trong trải nghiệm cận tử, như cảm giác bình an, rời khỏi cơ thể, đi qua bóng tối, gặp ánh sáng và nhìn lại đời mình. Cuốn sách vừa có giá trị lịch sử trong lĩnh vực nghiên cứu trải nghiệm cận tử, vừa là một lời mời gọi suy nghĩ nghiêm túc về cái chết, ý thức và ý nghĩa của cách sống. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thuật ngữ trải nghiệm cận tử và bước ngoặt trong cách công chúng nói về cái chết. Đóng góp có ảnh hưởng lớn nhất của Life After Life là đặt tên và tạo một khung thảo luận dễ nhận biết cho trải nghiệm cận tử. Trước cuốn sách, những lời kể của người được hồi sức thường bị giữ trong phạm vi riêng tư, tôn giáo hoặc bị xem là điều khó nói trong môi trường y khoa. Moody không khẳng định mọi trường hợp đều giống hệt nhau. Ông dùng nhiều lời kể để nhận ra một nhóm mô típ thường lặp lại, rồi gọi hiện tượng này là Near-Death Experience, tức trải nghiệm cận tử. Cách gọi đó có ý nghĩa vì nó tách hiện tượng ra khỏi những nhãn mang tính phán xét như ảo giác đơn thuần hay bằng chứng chắc chắn về thiên đường. Nó cho phép người đọc bắt đầu từ câu hỏi quan sát được rằng những người đã cận kề cái chết mô tả điều gì, thay vì vội quyết định điều ấy chứng minh điều gì. Dù thuật ngữ này về sau được sử dụng rất rộng rãi, sách vẫn nhấn mạnh tính khó diễn đạt của trải nghiệm. Người kể thường nói ngôn ngữ thông thường không đủ để mô tả cảm giác, ánh sáng hay trạng thái nhận biết họ đã trải qua. Vì vậy, đây không chỉ là sách về một chủ đề huyền bí, mà còn là dấu mốc khiến cái chết trở thành đề tài có thể được thảo luận công khai, liên ngành giữa y học, tâm lý học, triết học và tôn giáo. Thứ hai, bức tranh tổng hợp về các yếu tố thường xuất hiện trong trải nghiệm cận tử. Moody tổ chức phần trung tâm của sách quanh một bức tranh tổng hợp được rút ra từ các cuộc phỏng vấn thay vì từ một trường hợp đơn lẻ. Những yếu tố nổi bật gồm cảm giác bình an và không đau đớn, cảm nhận tách khỏi thân thể, chuyển động qua vùng tối, đôi khi được gọi là đường hầm, nhận biết một ánh sáng rực rỡ, gặp một hiện diện được mô tả là thực thể ánh sáng, hồi tưởng nhanh về quá khứ, và thấy một thế giới đẹp đẽ khác. Giá trị của cách trình bày này là giúp người đọc nhìn thấy các mẫu hình xuyên qua khác biệt về ngôn ngữ, tín ngưỡng và hoàn cảnh cấp cứu. Tuy nhiên, Moody cũng không trình bày chúng như một chuỗi giai đoạn bắt buộc. Không phải ai cũng kể đủ mọi yếu tố, không phải trình tự nào cũng giống nhau, và cách diễn giải thường chịu ảnh hưởng từ vốn từ của người trải nghiệm. Sự thận trọng này rất quan trọng. Nó ngăn người đọc biến mô hình tổng hợp thành một bản đồ chắc chắn của cái chết. Thay vào đó, mô hình cho thấy có những điểm tương đồng đáng chú ý trong dữ liệu kể chuyện. Sách vì thế vừa hấp dẫn ở nội dung các lời chứng, vừa đặt ra một bài toán phương pháp làm sao tôn trọng trải nghiệm cá nhân mà vẫn nhận diện được khuôn mẫu chung. Thứ ba, phỏng vấn định tính là sức mạnh kể chuyện, đồng thời là giới hạn bằng chứng của cuốn sách. Life After Life dựa chủ yếu trên nghiên cứu định tính, nghĩa là Moody lắng nghe, đối chiếu và diễn giải các lời kể chi tiết của những người từng cận kề cái chết hoặc được hồi sức. Phương pháp này phù hợp với một hiện tượng nội tâm bởi cảm giác về thời gian, bản ngã, cơ thể và ý nghĩa khó có thể quy về một con số đơn giản. Các lời kể trực tiếp tạo cho cuốn sách sức nặng nhân văn, cho thấy trải nghiệm cận tử có thể làm thay đổi sâu sắc thái độ của người sống sót đối với cái chết và đời sống. Nhưng chính phương pháp ấy cũng tạo nên giới hạn cần được đọc một cách tỉnh táo. Mẫu người được phỏng vấn không phải là mẫu ngẫu nhiên đại diện cho toàn bộ bệnh nhân từng nguy kịch. Ký ức sau chấn thương, ảnh hưởng của văn hóa, kỳ vọng tôn giáo thuốc men và cách đặt câu hỏi đều có thể tác động đến lời kể. Sách cũng không cung cấp loại kiểm định thống kê có thể xác lập quan hệ nhân quả hoặc loại trừ các giải thích thần kinh học. Vì vậy, kết luận hợp lý nhất từ cuốn sách là các trải nghiệm này xứng đáng được chú ý và nghiên cứu, chứ không phải rằng chúng tự thân giải quyết dứt khoát câu hỏi ý thức có tồn tại độc lập với não bộ hay không. Sự phân biệt này giúp độc giả tiếp nhận đúng cả giá trị lẫn giới hạn của tác phẩm. Thứ tư, đối thoại giữa lời chứng hiện đại với Plato và tử thư Tây Tạng. Moody không cô lập các lời kể hiện đại khỏi lịch sử tư tưởng. Ông đặt chúng bên cạnh một số mô tả cổ điển về cái chết và linh hồn, trong đó có Plato và Tử Thư Tây Tạng. Mục tiêu của sự đối chiếu này là cho thấy những hình ảnh như hành trình qua bóng tối, ánh sáng, sự gặp gỡ và chuyển tiếp sang một trạng thái khác đã xuất hiện trong nhiều truyền thống. Điều đó làm dày thêm bối cảnh văn hóa của trải nghiệm cận tử, đồng thời giải thích vì sao người kể thường phải mượn ngôn ngữ tôn giáo hoặc biểu tượng quen thuộc để nói về điều họ cho là không thể diễn tả. Tuy nhiên, sự tương đồng giữa các truyền thống không tự động chứng minh rằng mọi truyền thống đang mô tả cùng một thực tại siêu hình. Các hình ảnh tương tự có thể phản ánh những câu hỏi phổ quát của con người về sự chết hoặc những cách bộ não và văn hóa tổ chức kinh nghiệm cực hạn. Đọc phần này, hiệu quả nhất là xem nó như một cuộc đối thoại giữa hiện tượng học và lịch sử ý tưởng. Nó mở rộng phạm vi cuốn sách vượt ra ngoài hồ sơ y khoa nhưng không thay thế nhu cầu kiểm chứng khoa học. Moody nhờ đó mời người đọc cân nhắc cả hai điều: tính lặp lại đáng chú ý của lời kể hiện đại và vai trò của ngôn ngữ văn hóa trong việc định hình ý nghĩa mà người trải nghiệm gán cho chúng. Cuối cùng, sự thay đổi thái độ sống sau cận tử quan trọng hơn lời khẳng định về thế giới bên kia. Một chiều cạnh đáng chú ý của Life After Life là sự quan tâm đến hệ quả của trải nghiệm đối với người đã sống sót. Trong các lời kể được Moody thu thập, nhiều người không chỉ nói về những gì họ thấy hoặc cảm nhận mà còn nói rằng nỗi sợ chết của họ giảm đi. Họ có xu hướng đánh giá lại ưu tiên, coi trọng tình thương, quan hệ với người khác và trách nhiệm đối với cách mình sống. Đây là phần khiến cuốn sách có sức ảnh hưởng rộng, kể cả với độc giả không hoàn toàn chấp nhận giả thuyết về sự sống sau khi chết. Một người có thể hoài nghi cách giải thích siêu hình, nhưng vẫn thấy đáng suy nghĩ khi một trải nghiệm giới hạn làm thay đổi hệ giá trị của cá nhân. Moody không đưa ra một công thức đạo đức cứng nhắc, cũng không nói rằng mọi người từng trải nghiệm cận tử đều trở nên giống nhau. Điểm chính là đối diện gần với cái chết có thể làm thay đổi câu hỏi con người đặt ra về đời sống. Thay vì chỉ hỏi có điều gì sau cái chết, sách dẫn đến câu hỏi thực tế hơn: nếu đời sống hữu hạn và mong manh, ta đang dành sự chú ý cho điều gì? Theo nghĩa này, tác phẩm không chỉ nuôi dưỡng hy vọng tâm linh, nó còn mô tả một quá trình tái định hướng ý nghĩa, trong đó việc suy ngẫm về cái chết trở thành một cách xem xét kỹ hơn cách sống hiện tại. Kết luận, Life After Life phù hợp với độc giả quan tâm đến trải nghiệm cận tử, tâm lý học về cái chết, triết học về ý thức, hoặc những ai đang tìm một cách tiếp cận bớt né tránh với chủ đề mất mát và sự hữu hạn. Người đọc có nền tảng tôn giáo có thể xem sách như tư liệu gợi mở về niềm tin của mình. Người hoài nghi vẫn có thể đọc nó như một tác phẩm lịch sử quan trọng, cho thấy lời chứng cá nhân đã định hình một lĩnh vực nghiên cứu và trí tưởng tượng đại chúng ra sao. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở việc cung cấp câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi có thế giới bên kia hay không. Nó nằm ở việc giúp độc giả phân biệt giữa trải nghiệm, cách diễn giải trải nghiệm và bằng chứng cần thiết để đưa ra một kết luận khoa học. Đồng thời, sách gợi ra một ngôn ngữ để nói về sợ hãi, đau buồn và những thay đổi giá trị sau khi đối diện với nguy cơ tử vong. So với nhiều sách cùng thể loại thiên về khẳng định giáo lý hoặc kể các câu chuyện đơn lẻ nhằm tạo xúc động, điểm khác biệt của Moody là nỗ lực nhận diện cấu trúc chung qua nhiều cuộc phỏng vấn. Dù phương pháp của ông không đủ để chứng minh sự tồn tại sau cái chết, cuốn sách vẫn nổi bật vì đã đặt nền móng cho cuộc trò chuyện hiện đại về trải nghiệm cận tử. Giá trị bền vững của nó là khả năng vừa khơi gợi, vừa đòi hỏi người đọc giữ thái độ phân tích và thận trọng. Nếu bạn muốn ủng hộ Raymond Moody, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!